Thành ra khi nào còn cái thân, khi nào còn cuộc sống đó, thì mình còn có sự tránh né được. Nhưng mà hễ cứ khi nào mà nó chỉ còn là tâm tôi á, thì lúc bây giờ rất là khó khăn, khó vô cùng. Đạo Phật mở ra một cái con đường giải thoát tâm. Pháp Phật đó luôn luôn là tôi luyện tâm, tâm thức của mình. Mình không có ngờ được rằng Đức Phật dạy cho mình làm điều thiện không có nghĩa là bởi vì quyến luyến cái đời sống mà mình đang có, mà thực ra là để thêm những cái chất liệu tốt cho tâm thức của mình, mà nó đỡ được phần nào cái khổ đau và cái lúc chỉ còn lại mình, nó không còn thân nữa, tức là vào lúc chết. Thành ra trong Đạo Phật nói gọi cái đó là điều tốt, mà nói rõ là nghiệp tốt, gọi đó là công đức. Cái chữ công đức để làm cái gì vậy? Tương đương xưa nay mình không hiểu, thì mình chỉ nghĩ đó là một cái việc tốt trong đời sống này. Có nhiều người hiểu hơn đó, thì nghĩ công đức đó là một cái nhân tốt cho cái quả đời sau. Nhưng cái chính yếu của Phật Pháp đó, là nó nằm là để cho cái tâm của mình đó, nó có một ít vốn liếng vào cái lúc mà nó chết, vào cảnh giới của trung hữu, nó có được những cái vốn liếng mà có thể thoát những cái khổ đau, đẩy nó đến những cái chỗ, những cảnh giới tái sinh vào ác đạo. Cho nên cái ý nghĩa chết đó, để cứu độ mình cái lúc nguy hiểm như vậy ấy, mà nó thành ra là cái mình phải lo làm điều thiện, lo xây dựng cái thiện căn của mình trong lúc mình còn sống. Nếu mà cái đời sống này của mình mà không lo làm thiện đó, thì cái chết của mình nó là một cái rất là nguy hiểm. Cho nên cái nhìn của Đức Phật nó như vậy. Đức Phật không phải là cái người mà thấy cuộc sống này nó vĩnh viễn mà bám víu vào đó, mà xây dựng nó ở trong đó, mà là thấy cái khổ đau của con người ta. Khi người ta càng xây dựng lắm lúc người ta lại càng đi vào làm cho cái tâm của người ta đó, nó tăng trưởng phiền não thêm. Cho nên chính vậy mà mình thấy Đức Phật mở được cái pháp, tức là khai mở cái con đường cứu độ con người ở chỗ đó. Vì vậy mà mình thấy rằng là chết không có hết và rất nguy hiểm. Bây giờ mình lấy thí dụ, mình nằm mơ. Nằm mơ, mình vào giấc mơ. Vào giấc mơ mình thấy mình có mặt, mình thấy sự sống diễn ra. Đây, đối với Đạo Phật á, một giấc ngủ bao giờ cũng có mơ hết. Nếu ngủ mà không có mơ á, tức là mình đi luôn á. Bao giờ phải có giấc mơ, mình sẽ hiểu cái nguyên tắc ở trong Đạo Phật về tâm thức á, mình thấy vậy. Thật ra nhiều khi mình tỉnh, mình không có nhớ là mình mơ, chứ không phải là mình có mơ. Bắt buộc nó phải có mơ. Thành ra thông thường thì ai cũng nằm mơ, ai cũng thấy là mình có nằm mơ, và người đó đều thấy là một là không nhớ rõ nó là cái gì, tức là nó lộn xộn lắm. Hai là mình thấy rất là sợ hãi, và ba nữa là mình thấy mơ rất đã. Nhưng mà phần nhiều những cái cơn mơ mà nó vui, nó đẹp gì ấy, nó hiếm. Mà phần nhiều trong giấc mơ bây giờ cũng có hồi hộp, lo sợ. Thì thực sự ra mình cũng ý cũng là, nhưng mà đó mình nhận xét một câu: dù là một cái giấc mơ ác mộng, dù là một cái cơn mơ đẹp, bao giờ mà đến cái lúc mà nguy hiểm nhất là lúc mình tỉnh dậy, lúc mà mình đã nhất, mình chưa kịp, nghĩa là gọi là hoàn tất thành tâm cái bản của giấc mơ đẹp là mình tỉnh dậy. Và lúc mà mình nguy hiểm nhất, chết đến nơi rồi là tỉnh dậy. Bao giờ mà để vào giấc mơ ấy, thì bao giờ cũng phải ngủ cái hãng. Có ngủ thì mới có mơ. Như vậy mơ là gì? Ngủ là gì? Đều là tâm của mình ấy. Mà mình là tâm. Như là mình nói tôi tên đó, tôi gì, đó là do mình nhận, do mình nhớ. mình nhớ tên của mình nhớ cha mẹ mình đặt tên nó, nhớ nó thuộc về tâm, biết nó thuộc về tâm. Rồi mình có thể nói là tính tình của tôi như vậy, tính tình của tôi thế kia, những cái tính tình nó từ trong tâm ra, tất cả đó là tâm. Chứ còn nếu chỉ nói con người mình thì nói mắt mũi mồm miệng rồi anh nhìn tôi vậy là anh biết rồi. Còn bây giờ mình cần phải kê khai tính tình của mình này nọ nữa đó, nó nằm trong tâm hết. Nó đều là tâm hết á, nhưng mà tâm mình là cái gì, tâm mình ra làm sao, tâm mình như thế nào, ai biết. Mình là tâm hết á, tâm đó là mình, mà mình biết gì về nó. Mình nằm mình ngủ, nó ngủ mình, mà mình đâu có hay. Nó là mình, mình chẳng hay. Rồi nó mơ gì, nó muốn mơ gì mình cũng chẳng biết. Có ai muốn mơ ác mộng mà nó vẫn ác mộng. Mình không làm chủ gì được cái tâm nó hết á. Nó có hay nó mất, nó ra làm sao mình chẳng biết gì hết. Thì mình biết là thực sự đó, sự giác ngộ của Đức Phật đó là thấy ra cái đó, thấy là con người thực sự là gì, con người là tâm, và tâm thực sự nó là như thế nào. Thế giờ mình nhìn cái giác ngộ mình thấy nó vào trong sự tối đen, nó vào trong một sự tối mò vậy, xong rồi nó không biết gì được hết. Xong rồi nếu mà mình thức lại mình nhớ, nó chỉ có những cái cảm giác nắng chìm hay nóng hay là lạnh gì đó, xong rồi các hình ảnh nó hiện lên, nó là mình á. Xong rồi là mình thức dậy và nó còn là cái mệt của cái giấc ngủ. Rồi mình tỉnh. Thế vậy thì tâm thức của mình ấy, để bây giờ mình nhận xét tiếp cái tâm thức mình trước khi mình ngủ và sau khi ngủ, tức là lúc tỉnh dậy, tức là lúc vào giấc ngủ và lúc tỉnh dậy ấy, thì nó có một cái khoảng cách. Cái khoảng cách nó kêu là ngủ. Thì trước lúc mình thức cũng là tâm thức. Khi mình tỉnh cũng là tâm tỉnh. Cái lúc ngủ đó cũng là tâm ngủ. Cái tâm của mình ấy, lúc mà thức và lúc mà thức dậy, trước khi ngủ và lúc sau khi ngủ, lúc thức như vậy ấy, thì cái tâm của mình nó là một cái tâm tiếp tục. Hôm nay mình đi học rồi mình về ngủ, sáng mai thức dậy đi học đi làm cũng vậy, nó tiếp tục cái tâm đi học, tiếp tục cái tâm đi làm. Nhưng mà nó có một cái khoảng cách ở giữa đó. Cái khoảng cách đó nó không đi ngủ, không đi làm, không đi học thì hết đó. Nhưng mà cái khoảng cách đó nó không có làm cho cái trước khi ngủ và sau khi thức dậy ấy, mất gián đoạn, mà nó làm cho hai cái đó vẫn liên tục. Cho nên cái tâm thức mà trong lúc ngủ của mình ấy, đó là một cái trạng thái ở giữa cái lúc mà trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Cái trạng thái ở giữa đó nó nối tiếp để cho hai cái đó tiếp tục với nhau. Và nó, những cái trạng thái đó thực sự ra nó là ba trạng thái của tâm thức mình. Cái tâm thức nó luôn luôn nó có mặt. Nó luôn nó có mặt lúc mình thức, xong mình ngủ, xong mình thức dậy. Tâm thức luôn luôn có. Cái trạng thái ngủ nó được coi như là một cái trạng thái ở giữa, gọi là chung. Cái trạng thái nó kêu là dụng, tức là không phải nó không có, nó có. Và nó có để nó nối tiếp cái lúc trước lúc ngủ và sau lúc ngủ với nhau. Nên thường kêu là chung không. Giấc ngủ là một cái chung không. Thân ở trong giấc ngủ thường thường mình kêu là chung ấm thân đó. Thân ở trong giấc ngủ đó là chung ấm thân. Chung ấm thân của giấc ngủ. Thì khi mà mình chết đó, thì là đời sống này là trước khi chết, đời sống sau là sau khi sinh. Thì cái khoảng cách ở giữa đó, đó kêu là chung hữu. Nhưng mà cái chung hữu đó nó có mặt để nó nối tiếp cái đời này và đời sau. Nó làm cho hai cái nó không có đứt đoạn. Nhìn thí dụ cũng như từ cái hạt cam mà nó ra đến cái quả cam đó, là nó phải qua một cái giai đoạn ở giữa. Cái đoạn đó là nảy mầm, rồi lên thân, rồi ra cành lá, rồi từ từ lớn, rồi nó ra hoa, nó mới ra trái. Tất cả những cái giai đoạn mầm cho đến thân cành lá là giai đoạn ở giữa, là giai đoạn trung hữu của cái cây. Nó có thật và nó có để tiếp nối như vậy, là nó có để mang cái nhân nó chuyển biến cái nhân nó trở thành quả. Cái trung hữu của mình ấy, là để nó tái trở, nó chuyên trở tất cả những cái nghiệp của mình trong vô thủy kiếp ấy, để nó thành quả ở trong cái đời sau. Cho nên vào trung hữu một cái ấy,